hoạt động thường ngày của Sun Knight. Số 8. Thắt chặt tình hữu nghị với hàng xóm láng giềng.
Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của Lạc Hồn Cốc.com.
Đợi đến tận nửa đêm, ta mới bắt đầu hành động, liên tục gõ vang cửa phòng của 12 thánh kỵ sĩ, câu mở đầu đều là giúp tớ một tay. Lúc gõ vang cửa phòng Judge, Judge mở cửa ra, ta cũng nói một câu giúp tớ một tay, giống những lần trước đó.
Giúp cái gì?
Judge hỏi, cố tình ra vẻ ngờ nghếch.
Mua bánh pie Việt Quốc hay nhờ Frost làm đá bào Việt Quốc cho?
Ta đi thẳng vào vấn đề.
Cho tớ mượn 10 đội viên của tiểu đội thẩm phán.
Nghe vậy, Judge thở dài bảo.
Vì nhiệm vụ hay vì báo thù riêng? Vì nhiệm vụ.
Thấy mặt Josh hằn rõ hai chữ không tin, ta vội vàng bổ sung.
Tớ thừa nhận bản thân có dự định tranh thủ việc công trả luôn thù riêng, nhưng mà chỉ một chút xíu thôi.
Josh dở khóc dở cười, hỏi tiếp.
Cậu sẽ dừng lại đúng lúc chứ?
Ta nhún vai đảm bảo.
Đương nhiên, tớ chỉ muốn củng cố số lượng tín đồ thôi, chứ không muốn khai chiến với thần điện chiến tranh.
Dù ta đã nói vậy, Josh vẫn phải suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý.
Tớ chỉ có thể cho cậu mượn 5 người thôi, để tránh cậu vì tức giận quá mà không biết điểm dừng. Xưa nay cậu chiều đám đội viên của mình như thế, bảo cậu có thể kiềm chế bản thân, không dạy cho đám chiến sĩ của thần điện chiến tranh một bài học nhớ đời, thì còn lâu tớ mới tin. Được rồi, thì 5.
Ta đồng ý rất dứt khoát. Thời ta đáp ứng nhanh gọn như vậy, chân mày của Josh lại càng nhíu chặt hơn. Để tránh đối phương đổi ý giữa chứng, ta vội vàng nói lảng sang chuyện khác.
Kiểm thuật của Elijah học tới đâu rồi? Rất tốt, khả năng tiếp thu của anh ta khá lắm. Cloud lại cải tiến thêm mấy chiêu trong tuyệt kỹ dạo bước trên mây, giúp năng lực né tránh của anh ta tăng cao vài bậc. 2 tuần sau, ác sẽ đạt được yêu cầu đánh giằng co cậu đã đề ra.
Ta gật đầu, nói.
Vậy thì tốt rồi. Có thể nói cho tớ biết nội dung kế hoạch củng cố số lượng tín đồ của cậu không? Không được.
Ta từ chối ngay lập tức. Nếu để Josh biết được toàn bộ kế hoạch ta đã vạch ra, thì khó đảm bảo cậu ấy sẽ không rút kiếm bổ đồ ta cho xong chuyển. Để tránh cảnh ta lúc nhỏ làm hại người nhé, hiện tại gây rối thần điện chiến tranh, tương lai hủy diệt thế giới.
Quả nhiên cậu lại định làm bừa rồi. Ôi chao, thôi đừng nói cho tớ biết lạ hơn.
Josh lắc đầu ngán ngẩm, quyết đoán từ bỏ ý định tìm hiểu về kế hoạch của ta, tránh để bản thân mình rơi vào tình thế lưỡng nan, là có nên chiếm chết ta hay không. Cậu ấy từ từ khép cửa phòng mình lại, mồm lẩm bẩm.
Tối nay phải ngủ sớm mới được, đâu phải biết 5 đội viên của tớ bị cậu ép đi làm chuyện gì. Sau đó tớ sẽ hối hận vì đã cho cậu mượn người. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, có lần nào tớ đáp ứng yêu cầu của cậu xong mà không hối hận đâu. Ôi chao.
Ta khuy nhủ.
Thở dài một tiếng là đoán mệnh 3 giây đấy.
Thanh âm văng vẳng vọng ra từ phía sau cánh cửa.
Đồng ý một yêu cầu của cậu sẽ đoán mệnh 3 năm.
Ta rất không đồng ý với quan điểm này của Judge.
Nếu những điều cậu nói là thật thì cậu đã sớm đi đời nhà ma sau 1 tháng kể từ ngày quen tớ rồi. Cậu cũng tự biết cơ à.
Sau khi nhờ vẽ trớt sóng, ta đưa mắt nhìn vị trí vầng trăng treo ngoài cửa. Hiện tại ước chừng là 10 giờ tối, cũng đã sắp đến thời điểm hành động rồi. Ta rảo bước tiến về phía nhà bếp của Điện Thánh. Vào lúc này đấy, trong nhà bếp không một bóng người, nhưng trên bàn đã đặt sẵn mấy chiếc giỏ chất đầy bánh mì và sữa bò. Ta xách số giỏ đó lên, lẳng lặng mò tới bên ngoài phòng tạm giam đang nhốt tiểu đội Thái Dương. Xin lưu ý, chỗ bên ngoài phòng tạm giam ta vừa nhắc tới không phải là ngoài cửa, mà là ngoài tường. ta ép sát bức tường, ngồi thập xuống, đang định mở cửa ngầm ra nhét thức ăn vào trong, thì lại nghe có tiếng nói chuyện vọng ra từ phía sau cánh cửa.
Lần này đội trưởng thật quá đáng, còn không cho phép chúng ta nhờ tế tị chữa trị nữa. Có mấy anh em bị thương nặng lắm kia kìa. Cũng không mang thức ăn tới nữa. Lần này đội trưởng thật sự bỏ mặc tụi mình sao?
Một tiếng gầm kích động cắt ngang mọi lời oán than của đám đông.
Thần là một thành viên của tiểu đội Thái Dương, chẳng lẽ các người cũng giống như đám người ngoài kia, cho rằng đội trưởng không quan tâm đến chúng ta sao? Vậy các người cho rằng những lần chúng ta bị tạm giam, ai là người đem thức ăn đến, ai là người đưa chăn mền giữ ấm, cuối cùng ai là người mở cánh cửa ngầm trong phòng tạm giam ra?
Thành âm ấy là của Aria, quả nhiên không hổ là đội phó thấu hiểu tệ nhất. Có người vội vàng giải thích.
Aria, anh đừng kích động. Tôi đương nhiên biết không phải đội trưởng không quan tâm đến chúng ta. Chỉ là anh ấy lúc nào cũng muốn chúng ta đi thực hiện mấy nhiệm vụ cơ hồ không thể hoàn thành được.
Giọng này nghe hào hào ép. Lúc trước ta còn nghĩ có thể san sẻ bớt một vài nhiệm vụ cho cậu ta. Xem ra vẫn là... không phải Aria thì không được.
Nhưng đội trưởng luôn cung cấp cho chúng ta một vài sự trợ giúp.
Thái độ của Aria càng cứng rắn hơn.
Không sai, cơ mà có đôi khi suy nghĩ của đội trưởng quá điên rồ. Hồi trước anh ấy muốn chúng ta giấu giếm thân phận tận cho kỵ sĩ trưởng Earth một trận, lại chỉ cung cấp có 25 bộ quần áo đi đếm, ngay đến vũ khí cũng quên, khiến chúng ta bị kỵ sĩ trưởng Earth quần cho tồi tệ.
Sau bức tường không thể vang lên thanh âm phản bác của Adia, xem ra lần này cậu ấy cũng phải cam chịu. Rõ ràng là nói bậy, sao ta có thể quên việc muốn dạy cho Us một bài học được? Chỉ là sau khi lén lút dùng tiền công quỹ mua quần áo đi đêm xong, giáo hoàng đã lần ra ta, kết quả số tiền còn lại bị lão đòi về hết, trắng tay không thể mua vũ khí. Ta chỉ đành an ủi mình. Tốt xấu gì tiểu đội của ta cũng có đến 20 mấy mảng, vậy đánh một người thì ít nhất cũng phải cho đối phương lãnh 1-2 nắm đấm. Ai dè ngay đến tấm khiên bảo vệ của Earth họ cũng không chọc thủng được. Tên nào tên nấy lề lết tấm thân đầy thương tích về, đòi ta chủ trì, quả thật làm ta phẫn nộ muốn chết.
Ta giật phăng cánh cửa ngầm ra, đẩy mạnh mấy chiếc giỏ trong tay vào trong, bởi dùng lực quá lớn. Ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng giỏ va vào tường. Phía sau bức tường im bặt một lúc, sau đó Adria lên tiếng giải thích.
Đội trưởng, mọi người chỉ thuận miệng than thở mấy câu thôi, không có ý đó thật đâu ạ.
Ta thả mười mấy viên ngọc hoa hồng cho lăn vào trong, không đáp lại lời giải thích của Adria, chỉ hậm hực bảo.
Những người bị thương nặng mới được phép dùng một viên, chỉ được chữa gần khỏi, không được chữa hoàn toàn. Tất cả nhất định phải còn vết thương trên cơ thể, đây là mệnh lệnh.
Ed cơ hồ khóc nấc lên.
Đội trưởng, hôm nay đám người của thần điện chiến tranh thật sự rất quá đáng. Tụi em chỉ việc căm tức bọn chúng quá mới ăn nói lung túng. Anh đừng giận tụi em mà. Đội trưởng
ơi, tụi em xin lỗi.
Đội trưởng ơi, tụi em sai rồi.
Nghe thấy những tiếng đội trưởng vang lên liên tiếp, trái tim sắt đá của ta tức thì mềm nhũn. Mấy đứa chết tiệt này nhất định đã sớm biết nhược điểm của ta. Mỗi lần phạm sai lầm gì là tên nào tên nấy đều gân cổ lên, gọi đội trưởng hoài không biết mệt. Ta gầm nhỉ.
Được rồi, cầm miệng hết cho tôi. Những người bị thương nặng mau chóng chữa trị, những người bị thương nhẹ cũng gấp rút ăn cơm. Đợi lát nữa còn nhiệm vụ phải làm.
Dàng đồng ca đội trưởng sau bức tường tức thì tắt ngóm, chỉ còn lại những tiếng động rất nhỏ. Xem ra cả đội đã ngoan ngoãn hành động theo chỉ thị rồi. Ta gọi.
À đìa. Dạ, đội trưởng. Đợi lát nữa cậu dẫn mọi người tới chỗ cũ tập hợp. Tôi sẽ phái một số người tới chi viện cho các cậu. Chỗ đó cũng sẽ có sẵn đồ đoàn các cậu cần. Rõ ạ. Đội trưởng, anh có đi với tụi em không ạ?
Ed đột nhiên giành lời.
Xin tôi sẽ không đi cùng các cậu. Hiểu rồi ạ.
Khoảng 12 giờ đêm, Adria tập hợp tất cả đội viên theo lối cửa ngầm rời khỏi phòng tạm giam. lúc đó ta đang lặng lẽ đứng sau một gốc cây nhìn trộm, thấy bọn họ đi ra rồi mới len lén theo sau một khoảng cách không xa. Tuy ạ đè rất có năng lực, nhưng ta vẫn không dám chắc cậu ấy có thể lý giải 100% kế hoạch của ta. Để đảm bảo an toàn, ta vẫn nên đi theo quan sát lạ hơn.
À đìa, bóng đèn mới nhoáng lên phía sau có phải là đội trưởng không?
Ed quay đầu lại, ngó nghiêng một hồi.
Không phải, đội trưởng đã nói anh ấy sẽ không đi theo.
Adia không cần nhìn đã đáp ngay. Nghe thấy câu trả lời này, Ed mới ngượng ngùng bảo.
Adia, chẳng trách đội trưởng lại thích anh như thế.
7 giờ, Adia bất ngờ dừng lại, Ed chạy sát phía sau không kịp phản ứng. Sống mũi của cậu ấy cùng phần gáy của Adia màu chóng trào nhau một nụ hôn nồng nhiệt. Ed méo xệch mặt mày ôm mũi, vội vàng thi triển mấy thần chú chữ thường sơ cấp lên mặt mình, xong xuôi mới có sức rền rĩ oản trách.
Adia, sao anh lại phanh đột ngột như thế?
Adia sửng sốt nhìn về phía trước, các thành viên của tiểu đội Thái Dương cũng đồng loạt nhìn theo. Một đội viên mặc đồng phục của tiểu đội thẩm phán tiến lại gần, báo cáo với Adia.
Tiểu đội bạo phong 10 người, tiểu đội liệt hỏa 10 người, tiểu đội lục diệp 10 người, tiểu đội đại địa 10 người, tiểu đội hàng băng 10 người, tiểu đội cổ nguyệt 10 người, tiểu đội bạch vân 10 người, tiểu đội thẩm phán 5 người. Toàn bộ thành viên có mặt đầy đủ, vần theo mệnh lệnh của kỵ sĩ trưởng sinh, hoàn toàn nghe chỉ thị của đội phó tiểu đội Thái Dương, Adia.
Ed ngơ ngác kéo vạt áo của Adia, nhỏ giọng hỏi.
Adia, anh cho là đội trưởng muốn chúng ta đi dạy cho đám người thần điện chiến tranh một bài học, hay muốn chúng ta làm cỏ bọn chúng vậy?
Cái này tôi cũng không chắc.
Adia hoang mang trả lời xong, liền trông thấy hai chiếc rương đặt ngay chính giữa, câu ấy lầm bầm hơi to tiếng.
Xem ra đây chính là đồ đoàn mà đội trưởng đã nhắc đến.
Trong bóng tối, ta gật đầu khẳng định, tôi biết Adia không nhìn thấy được. Câu ấy tiến lại gần, mở hai chiếc rương ra, vừa trông thấy đồ đạc bên trong đã cau mày suy nghĩ rất lúng. Ed cũng sáng lại gần, tò mò giơ thứ trong rương lên xem. Đó là mấy chục bộ y phục sống hệt nhau, câu ấy hộ lên kinh ngạc.
Đây không phải là y phục của kỵ sĩ hoàng gia sao? Còn cả vũ khí được phát tập thể của họ nữa. Trang phục chiến sĩ của thần điện chiến tranh cũng có luôn. Chúng ta còn những thứ này làm gì?
Các đội viên của tiểu đội Thái Dương theo thói quen đổ dồn ánh mắt về phía Adia, lúc này cũng vừa kết thúc quá trình suy nghĩ, tiếp tục lầm bầm hơi cao giọng một chút.
Chà chà, xem ra lần này chúng ta phải chia ra hai tổ để hành động rồi. Chẳng trách lại còn nhiều người như vậy.
Nghe đoạn báo cáo của Adia xong, ta thỏa mãn gật đầu. Xem ra đối phương đã biết phải làm thế nào rồi. Lại nói thêm lần nữa, Adia quả không hổ là đội phó do ta tự tay chọn lựa. Mắt nhìn người nằm đó của ta quả thật quả sức tin tưởng. Just Nine bận rộn huấn luyện cho Elijah. Elijah cũng bị Just Nine huấn luyện không chút ngơi tay. Suốt mấy đêm gần đây, Adia và các thành viên khác trong tiểu đội Thái Dương đều tập trung hoàn thành nhiệm vụ tà giao phó. Ban ngày lại mò về phòng tạm giam nằm la liệt, ngủ như thay người bị vứt ngoài bãi tha má. Dù có ai bước đá đóng thi thể ấy thì cũng không nghe nổi một tiếng rên rỉ nào đâu. Chỉ có dàn đồng ca ngáy khò khò vang lên rất mực nhịp nhàng mà thôi. Ngày đến Pin và Roland cũng sức đầu mỹ trán chuẩn bị sẵn sàng cho việc ta nhờ cấy. Quá trình xin Pin giúp đỡ lần này thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Ta vừa đề cập đến việc bản thân định làm thôi, đã thấy hai mắt Pin sáng rực, hoàn toàn không nhắc gì về vấn đề thù lao cả. Bởi thế, ta đương nhiên cũng phối hợp cho vấn đề đó đi vào quên lãng. Chỉ có điều Roland lại kinh hại đến độ tái nhợt cả ra. Tuy rằng gương mặt cậu ấy vốn đã có màu xám trắng, này tải đi cũng không thấy có gì khác biệt rõ ràng. Ta ngoác miệng ngáp một cái thật lớn, thò tay cầm một miếng bánh quy Việt Quốc từ trên khay lên nhét vào trong miệng, sau đó tiếp tục lật đọc cuốn sách. Cách lựa chọn vật đeo may mắn thích hợp khi quyết đấu. Mượn của Cloud. Cái cảm giác người người bận rộn mình tại thanh nhàn này quả thật không phải sướng vừa đâu. Đột nhiên ta nghe cạch một tiếng, hai cánh tủ bị ai đó mở ra, nắng rực rỡ ùa vào bên trong, khiến cả không gian tức thì đông đầy ánh sáng, song cũng không ảnh hưởng gì đến thị lực của ta, bởi vốn dĩ ta đã thắp một vài đốn thánh quang làm đèn đọc sách trong này rồi.
Nếu Cloud không nói thì tớ chẳng dám tin cậu lại trốn trong này thật. Chui vào tủ sách lãnh đời không phải là thói quen của Cloud sao? Hơn nữa, cậu thật sự định dựa vào cuốn sách đó để đối phó với cuộc quyết đấu sắp sửa diễn ra à?
Ta ngẩng mặt lên, trông thấy Just Nine đang thò đầu vào bên trong tủ sách, nhìn cuốn sách trên tay ta với vẻ nửa cười nửa không. Ta nhướng mày, lẫn tiếng bào chữa.
Cậu đừng xem thường cuốn sách này, nó có ích lắm đấy. Huống hồ hiện tại tớ đã hiểu vì sao Cloud lại thích rút người trong mấy cái tủ này rồi. Chỉ cần thắp một ngọn đèn lên thì nơi này không khác gì một vùng trời riêng, nhỏ nhắn nhưng hoàn hảo.
Hơn nữa còn là một vùng trời riêng ta có thể thỏa sức biến lui mà không sợ có người quấy rối. Ngày trước dù có trốn vào trong gian cầu nguyện đi chăng nữa, người ta vẫn thường thường tới tìm sinh nai làm việc nọ việc kia. Thế nhưng, sẽ chẳng ai nhòm vào tủ sách để kiếm sinh nai cả. Josh không bình luận gì thêm, chỉ nói:
nếu cậu đã đọc xong cuốn sách này rồi, đồng thời hưởng thụ với cái tủ này cũng hết, thì có thể đi thăm hèo nai một chút không? Anh ta lại làm sao ạ? Chẳng lẽ không học nổi mấy chiêu dạo bước trên mây phiên bản cải tiến của Cloud?
Ta nhíu mày hỏi, nếu vậy thì hỏng bé, theo như kế hoạch của ta, Elijah nhất định phải giằng co được với con trai thần chiến tranh trên 10 phút đồng hồ.
Just lắc đầu, nói: kết quả huấn luyện của anh ta rất tốt, nhưng hình như tâm trạng đang suy sụp. Tớ có hỏi mấy câu, có vẻ là do áp lực từ phía các kỵ sĩ hoàng gia cùng lửa quá lớn. Anh ta có tư tình với công chúa, lại cản trở kế hoạch của quốc vương. Mọi hành động đều khiến các kỵ sĩ hoàng gia khác xem thường.
Thì ra là vấn đề này, ta đáp bằng giọng vô cùng thấu hiểu.
Ôi chà, cậu đừng lo lắng, những chuyện ấy sẽ được giải quyết trong mấy ngày tới đây thôi.
Nghe vậy, Josh chỉ gật đầu.
Tớ đã báo lại tình huống của hèo nai cho cậu rồi, nếu cậu không coi đó là vấn đề nghiêm trọng, thì tớ cũng không quan tâm thêm làm gì.
Phản ứng này của Josh khiến ta rất tò mò. Theo lý mà nói, Josh phải dễ dàng suy đoán được tình cảnh khó khăn của Elijah sẽ được hóa giải trong mấy ngày tới chứ. Sao cậu ấy phải cố ý tới đây nói cho ta nghe trạng thái của hèo tốt hay không? Chẳng lẽ trong đầu ta lóe lên một khả năng, tiện nói buộc ra khỏi miệng.
Chẳng lẽ năm đội viên tiểu đội thẩm phán cậu cho tớ mượn không nói cho cậu biết tớ bảo họ làm những việc gì ư? Tớ đã bảo họ đừng báo cáo lại rồi.
Just khép hai cánh tủ lại, tiện làm bầm len qua kẽ hở vào trống.
Tớ chẳng muốn biết tí nào đâu.
Xem ra Just cũng đã đoán được kế hoạch lần này của ta không chỉ dừng ở mức trò đùa tai quái thông thường, thế nên đã hạ quyết tâm nhắm mắt bịt tai triệt để. Bọc quẻ như vậy cũng tốt, đến ngày sự thật được phơi bày, câu ấy quyết tâm chiếm chết ta trừ họa cho thế giới, ta cũng đỡ lâm vào tình cảnh vừa không thể trách móc đối phương, vừa phải áy náy thốt mấy lời kiểu như:
xin lỗi, lần này tớ trời dại quá, gì gì đó.
Ta dán mắt vào cuốn sách trong tay, vừa cân nhắc xem bản thân có nên đi thăm Elijah không, vừa cầm miếng bánh quy cuối cùng trên khay nhét vào miệng, tùy ý lật sợ mấy trang.
Đặt khăn tay của người con gái bạn yêu vào trong túi áo trước bên trái, tình yêu sẽ bảo vệ cho trái tim của bạn khỏi đòn tấn công trí mạng. Được đấy, chiều này vô nghĩa với ta, nhưng Elijah thì có thể thử xem thế nào. Quyết định rồi, đi tìm Elijah thôi, dặn anh ta xin công chúa một chiếc khăn tay, nhét vào túi áo trước bên trái.
Dù sao, bánh quy Việt Quốc cũng bị ta chén sạch rồi. Ta lau miệng, chỉnh trang quần áo lại cho thẳng thớm, sau đó bước ra khỏi tủ sách.
Chào kỵ sĩ trưởng Cloud. Kỵ sĩ trưởng Sấn.
Ta quay đầu nhìn lại, thấy vài thánh kỵ sĩ đang lộ ra vẻ mặt chết đứng như thể vừa bị vật nặng nện vào đầu. Những người đó thấy tao quay đầu lại, chắc chắn tao chính là sinh nai của họ sống, nhất thời kinh hãi đến mức hóa thân thành tượng đá đứng sững trên hành lang.
Thần ánh sáng chiếu sòi mặt đất, phụ xuống chúng ta lòng nhân ái bao la của mình. Ngày đến tủ sách này cũng ngập tràn hơi thở tốt lành, khiến sanh không kiềm chế được nỗi khát khao, muốn bước vào trong, giao hòa cùng sự nhân ái của người.
Sau khi bỉa bừa ra mấy câu giải thích vô nghĩa, ta vội vàng lao vụt đi. Xem ra bản thân quả thật không thích hợp trốn trong tủ sách. Nếu trốn thêm vài lần nữa, thì chỉ sợ số lượng tượng đá trên hành lang điện thánh sẽ nhiều đến mức, gây cản trở tình hình giao thông mất thôi. Để tránh phiền phức có thể xảy đến, ta khoác áo choàng, trùm mũ kín đầu xong mới rời khỏi điện thánh đi tìm Elijah. Giờ này Elijah chắc cũng vừa kết thúc buổi huấn luyện khắc khe của Church, ác hẳn đang mệt đến sống dở chết dở. Thế nên có thể suy ra đối phương đang trên đường trở về hoàng cung tự điện thánh. Cũng có thể anh ta sẽ tạt vào một quán ăn nào đó trên đường, thỏa mãn cơn đói khát của dạ dày. Căn cứ vào mức độ thân thiết của Elijah và Church, ta có thể khẳng định Church sẽ không chuẩn bị bánh quy Việt Quốc cho anh ta ăn đâu. Chẳng bao lâu sau, ta đã tìm được Elijah trong một quán ăn nằm giữa hoàng cung và điện thánh. Đối phương lúc này đã kiệt sức, sắc mặt cực kỳ suy sụp, khác một trời một vực với hình ảnh dạng kỵ sĩ hoàng gia tràn trề nhiệt huyết ta thấy chỉ mấy ngày trước đấy. Cả người trông không khác gì ông cụ tuổi già xể bóng, gương mặt thuộc loại hình anh tuấn vạn năng kia cũng xuống sắc rất nhiều. Ngày đến nữ phục vụ trong quán ăn cũng chẳng buồn ném cho anh ta một cái liếc mắt đưa tình. Thức ăn được đưa lên bàn bằng hình thức ném. Thề thảm quá, chẳng trách Chết lại bảo ta nên đến thăm anh ta. Ta bước lại gần, ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Elijah, thuận tiện giật lấy miếng thịt bò đối phương đã gắp lên, nhét vào miệng mình. Elijah trừng mắt nhìn đối đũa trống không một lúc lâu, mới chậm chậm quay đầu sang nhìn ta, hỏi đầy vẻ nghi hoặc.
Xin hỏi ngài là vị nào?
Ta hơi hé mũ trùm ra, nhe răng cười với đối phương một cái.
À, xin, thì ra là ngài.
Đối phương chỉ ngạc nhiên hô lên một tiếng liền im bặt, xem ra đang phiền não về vấn đề gì đó, đến bát đũa trên bàn cũng không buồn động đến. Mãi đến khi đĩa thịt bò trên bàn đã bị ta càng quyết hết bày một nửa, đối phương mới mở miệng bằng giọng hết sức chán chường.
Có khi tôi không tham gia vào cuộc quyết đấu lần này sẽ tốt hơn chăng? Hỏng rồi, anh ta định rút lui.
Ta vội vàng nuốt ực miếng thịt bò trong miệng, khuyên nhủ đối phương.
Sao lại nói thế? Chẳng lẽ anh không còn yêu công chúa điện hạ nữa? Không phải thế.
Elijah phản ứng rất dữ dội, thậm chí còn đứng phắt lên.
Tôi không đời nào hết yêu nàng cả, không đời nào.
Ta gật đầu nói.
Nếu đã như thế, thì sao anh lại không muốn tham gia quyết đấu? Chẳng lẽ anh định nhường công chúa lại cho con trai của thần chiến tranh ư?
Elijah uể oải ngồi lại xuống ghế, thấp giọng nói.
Tôi cũng không muốn nhường công chúa cho ai hết. Nhưng thân phận của tôi căn bản không xứng với nàng. Các kỵ sĩ đồng lứa với anh nói thế à?
Elijah gật đầu, giọng phè uất ức, cơ hồ biến thành oán giận.
Còn cả quốc vương và thầy của tôi nữa, bọn họ rất tức giận.
Đối diện với vẻ mặt hết sức đáng thương của Elijah, ta thông thả gắp một miếng thịt bò lên, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống dạ dày, sau đó mới ung dung nói.
Thế này đi, anh cứ tiếp tục để Just Night huấn luyện cho mình. Suy nghĩ thêm một hai ngày nữa, nếu đến lúc đó vẫn không muốn tham gia, thì bỏ cuộc cũng chưa muộn.
Lần này Elijah gật đầu rất nhanh chóng, kể bằng giọng hưng phấn.
Cứ để Just Night huấn luyện cho tôi mãi thế này cũng được. Kiểm thuật của kỵ sĩ trưởng Just quả thật quá sức cao cường. Tôi mới theo học ngày ấy có một tuần, mà đã cảm thấy bản thân tiến bộ rất nhiều. Quả thật không thể nào tin được. Điều đó là đương nhiên, năm 13 tuổi kiếm thuật của Just đã hoàn mỹ đến mức không ai thắng nổi. Theo tôi thì trừ Rowland ra, không ai đủ sức phân tài cao thấp với cậu ấy đâu. Rowland là vị thánh kỵ sĩ nào ạ?
Hai mắt Eliza tỏa sáng lấp lóe, thậm chí không ngại nhảy vào miệng ta.
À, Roland không phải thánh kỵ sĩ.
Ta có chút chần chừ.
Ờ, thế ngài ấy là kỵ sĩ bình thường hay là kỵ sĩ hoàng gia ạ?
Eliza luôn miệng hỏi, rõ ràng đang rất muốn làm quen với Roland, người có tài năng kiếm thuật cao cường đến mức có thể so bì cùng chết. Lần này đến phiên ta thấy tò mò, cùng là kỵ sĩ hoàng gia, chẳng lẽ Eliza lại không biết Roland?
Là kỵ sĩ hoàng gia, có điều cậu ấy đã chết rồi. Chẳng lẽ anh chưa từng nghe tới cái tên Roland sao? À, là tiểu đội trưởng Roland ư?
Eliza chợt bừng tỉnh.
Tôi từng gặp anh ấy mấy lần, nhưng chỉ đi lướt qua nhau thôi. Tôi không biết rõ về đối phương lắm. Anh ấy không phải tuyếp người dễ kết thân, thậm chí còn hơi quái gở, cũng không thích tranh đùa với người khác. Thế nên tôi tuy có biết thực lực của anh ấy không kém cỏi, nhưng không ngờ đối phương lại mạnh đến mức đó.
Eliza tiếp tục nói bằng giọng tiếc nuối xen buồn bớt.
Sớm biết thì tôi đã kết thân với anh ấy rồi. Nếu thế có lẽ tôi đã kịp khuyên anh ấy không nên đối đầu trực tiếp với cậu quốc vương. Biết đâu đã tránh được kết cục bị đối phương hại chết. Anh cũng biết chuyện Roland bị cậu quốc vương hại chết ạ?
Ta có phần kinh ngạc. Không phải chuyện này đã bị Tân Vương Bừng biết rồi sao? Eliza gật đầu, nhỏ giọng kể.
Đại đa số kỵ sĩ hoàng gia đều biết, chỉ vì nể sợ Tân Vương mới không nói ra mà thôi.
Thì ra là vậy. Ta gật đầu, dù sao lúc Roland xông vào hoàng cung báo thù, hiện trường cũng có đến gần 50 kỵ sĩ hoàng gia. Phong tỏa tin tức một cách toàn diện vốn đã là chuyện khó. Huống chị Tân Vương có lẽ cũng không dồn quá nhiều nỗ lực vào chuyện này. Xét cho cùng thì thanh danh của phụ vương ông ta đã tệ hại hết đường cấu vãn. Thêm một tội danh tàn sát kỵ sĩ hoàng gia cũng không đem lại ảnh hưởng gì quá lớn. Nhìn dáng vẻ thất vọng cùng cực của Eliza, ta đang định nói với đối phương ta còn quen một người khác cũng rất mạnh, hỏi đối phương có muốn làm quen không vân vân. Lại trông thấy một đám đông đang hùng hổ bước lại phía chúng ta từ đằng sau. Ta vội vàng bưng đĩa thịt bò lên chuyển sang bàn khác, còn giả bộ không quen biết Eliza. Eliza không hiểu ra sao cả.
Kỵ sĩ trưởng Sơn, ngài làm... Eliza, thì ra cậu đang ở đây.
Eliza ngẩn người, quay đầu lại liền thấy một đám đông kỵ sĩ hoàng gia đang xông về phía mình như đám trâu bò hằng tiết. Tức thì sợ đến mức mặt mày tái nhợt, vừa lầm bầm.
Không phải họ định đánh hội đồng mình đó chứ?
Vừa dùng ánh mắt tủi thân liền lén liếc sang ta. Viện kỵ sĩ hoàng gia đầu tiên chạy tới vỗ vai Eliza thật lớn, gầm nhỉ.
Eliza, cậu nhất định phải thắng đó. Đúng, phải lấy được công chúa về làm vợ. Tuyệt đối không được thua cái tên con trai của thần chiến tranh đó.
Các kỵ sĩ hoàng gia nhào nhào mỗi người một ý, nhưng tổ chúng lại đều là chửi mắng đám thần điện chiến tranh không ra gì. Sau đó muốn Eliza thắng trận quyết đấu, gỡ gạt lại chút danh dự cho phe mình vân vân và vũ vũ. Eliza nghe mà đầu váng mắt hoa, ngẩng mặt lên lại thấy viên kỵ sĩ gia cơ hồ xem như một nửa người thầy của mình, đang đứng ngoài cửa quán. Anh ta vội vàng hét lên cầu cứu.
Thầy ơi, chuyện này rốt cuộc là sao?
Viên kỵ sĩ già kia lại hùng hổ tiến vào như thanh niên trẻ trầu hằng máu, thò tay giật mạnh cổ áo của Eliza, gầm gừ đe dọa.
Nhóc con, nếu không cưới được công chúa về, thì ngay sau đừng nhìn mặt ta nữa. Thầy ơi!
Eliza tròn tròn mắt nhìn viên kỵ sĩ già, miệng lắp bè lắp bắp.
Rốt cuộc là có chuyện gì ạ?
Đám kỵ sĩ hoàng gia xung quanh nhao nhao ầm ĩ, ai nấy đều hết sức bất bình.
Đám chiến sĩ chết tội của thần điện chiến tranh, dám nhân lúc tối trời đánh lén chúng ta. Còn họ hét cái gì mà chúng ta chỉ biết vậy đánh đối thủ, còn bảo cưỡi ngựa chiến đấu là không công bằng, nhất quyết bắt chúng ta xuống ngựa đấu một chọi một với chúng.
Các kỵ sĩ hoàng gia tức giận đến độ thanh âm cũng trở nên cao chót vót.
Chúng ta là kỵ sĩ cơ mà, vốn đã sở trường cưỡi ngựa và chiến đấu tập thể. Ai thèm đấu một chọi một với cái đám được huấn luyện đánh nhau đơn lẻ từ bé ấy chứ, chúng ta có bị ngu đâu.
Không được.
Ông thầy một nửa của Eliza nhíu mày, phê phán thẳng thừng.
Khả năng hiện tại của chú mày còn kém lắm, căn bản không có khả năng đánh thắng con trai của thần chiến tranh. Cái tên sinh nai ngày đến kiếm cũng không biết cầm kia càng vô vọng. Đi đi đi, ta tổ chức cho chú mày mấy buổi huấn luyện đặc biệt mở xong.
Hừ, ông dạy dỗ học trò, mắc mớ gì phải kéo ta vào. Ta trợn ngược mắt lên tỏ vẻ khinh bỉ.
Chờ một chút, bàn nãy còn mới.
Eliza có lẽ định nói bản thân vừa mới kết thúc buổi huấn luyện với Just Knight, nhưng mới được nửa chừng thì đã phát hiện ra mình không thể để lộ chuyện này, chỉ đành nín bát. Eliza bất đắc dĩ bị ông thầy một nửa sóc dậy, bị đám đông kỵ sĩ hoàng gia vây quanh đẩy khỏi quán ăn. Chị có thể dùng đôi mắt liên tục nhắn gửi cho ta những ánh nhìn nghi hoặc.
Là đám người thần điện chiến tranh.
Lúc nãy, một kỵ sĩ hoàng gia nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Con trai của thần chiến tranh dẫn một tốt chiến sĩ tiến lái, lửa giận ngùng ngục chẳng kém gì các kỵ sĩ hoàng gia. Bọn họ trừng mắt nhìn kỵ sĩ hoàng gia mà không phải Eliza. Hiển nhiên mục tiêu của họ không phải Eliza mà là tốt kỵ sĩ hoàng gia. Con trai của thần chiến tranh lao tới trước mặt các kỵ sĩ hoàng gia, vừa dừng chân đã mở mồm mắng chửi.
Đám kỵ sĩ các người rốt cuộc có ý gì? Lại tìm chúng ta đòi cưỡi ngựa đấu tập thể? Chúng ta là chiến sĩ, ai tìm cưỡi ngựa đấu tập thể với các người, có bị ngu đâu?
Nghe vậy, các kỵ sĩ hoàng gia vốn đã mặt mày cầu có lập tức họ la ầm ĩ.
Các người yêu cầu đấu một chọi một mới là bất hợp lý. Chúng ta là kỵ sĩ, ai thèm đấu một chọi một với các ngươi?
Nhận được câu trả lời như thế, con trai của thần chiến tranh dần đến mức bật cười.
Được, được, được lắm, mình ta sẽ đấu với các ngươi. Các ngươi muốn cưỡi ngựa hay cưỡi lừa thì tùy, thích một người lên cũng được, cả đám xông vào cũng không sao hết.
Các kỵ sĩ hoàng gia mặt hầm hầm giận dữ. Lúc nãy, viên kỵ sĩ già kia đẩy đám thanh niên ra, tiến lên trước nhất, đối mặt với con trai của thần chiến tranh. Ông ta lạnh lùng nói,
ý kiến rất hay, có lẽ ngươi sẽ muốn so tài cùng ta đấy. Ta cưỡi ngựa, nhưng đấu một mình.
Mãi đến lúc này, con trai thần chiến tranh mới chú ý đến viên kỵ sĩ già, vừa trông rõ bộ dạng của đối phương gã đã cầu tích đôi mày lại. Ta nhỏ giọng lầm bầm,
đó là một trong hai kỵ sĩ tầm phúc của quốc vương. Dù có là ngươi đi nữa thì trước mắt cũng không muốn chọc giận ông ta, đúng chứ? Dù sao lượng kỵ sĩ thần tín của quốc vương chỉ vẹn vẹn có hai, ông ta lại là người lớn tuổi hơn trong số đó. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết quốc vương rất coi trọng đề nghị của ông ta rồi.
Chỉ còn nhìn vẻ ngoài là đủ biết con trai thần chiến tranh đang uất nghẹn thế nào, muộn phá hỏa lại không thể chọc giận người trước mắt, cuối cùng gã chỉ có thể gầm lên một tiếng.
Chúng ta đi.
Viên kỵ sĩ thần tín kia dường như cũng không muốn gây sự với con trai thần chiến tranh thật, dừng khiêu khích đối phương, chỉ quay đầu, xa sầm mắt, vỗ mạnh lên vai Eliza, miệng không quên hầm hè cảnh cáo.
Nhóc! Phải đánh cho tử tế, nếu dám thua thì chết với ta. Đúng, dám thua thì cậu chết chắc rồi.
Các kỵ sĩ hoàng gia nhốn nháo reo hò. Sắc mặt Eliza tức thì còn trắng hơn cả râu lên nữa, cổ sống cổ chết gửi ánh nhìn cầu cứu đến ta. Nói thật, ta rất đồng cảm với anh chàng Eliza này. Xác suất anh ta đánh thắng được con trai thần chiến tranh cơ hội thấp như xác suất ta quật ngã được Just Knight vậy. Có điều, động tình là chuyện của động tính, ta vẫn tỉnh bơ cúi đầu xuống như không có chuyện gì, thuận tiện nuốt luôn miếng thịt bò cuối cùng, sau đó rút khăn tay ra lau miệng. Thần điện chiến tranh và kỵ sĩ hoàng gia đã nảy sinh tranh chấp, hiện giờ Eliza có muốn rút lui cũng không kịp nữa.
Xem ra ta có thể kêu Adair dừng nhiệm vụ lúc nửa đêm lại rồi.
Ta sung sướng đứng lên, quyết định quay về Điện Thánh, xin Frost thêm ít bánh quy Việt Quốc. Có lẽ còn có thể nhờ Cloud đề cử một tủ sách nào đó đặt ở vị trí khỉ ho cờ gáy, không người đi ngang qua. Nhận tiện mượn thêm quyển sách đọc chơi trước lúc ngã đầu xuống gối.